Tại phiên họp mới đây của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Bộ Nội vụ cần thảo ra nghị định về từ chức. Ông Trần Quốc Thuận, một cựu quan chức Quốc hội, hoan nghênh phát biểu của ông Phúc, song cho rằng việc hiện thực hóa điều đó sẽ khó khăn do thể chế chính trị Việt Nam. Các báo Việt Nam đưa tin Thủ tướng Phúc phát biểu hôm 28 tháng 11 tại một phiên họp chính phủ rằng có văn hóa từ chức không, có nghị định về vấn đề này hay không, ai làm việc đó, chính là Bộ Nội vụ phải làm việc đó, chính chính phủ. Một ngày sau, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường trả lời trong một cuộc họp báo là vấn đề xây dựng nghị định này không có gì khó khăn nhiều. Bộ Nội vụ sẵn sàng nhận nhiệm vụ, khi xây dựng nghị định phải có cơ sở luật pháp, văn bản nào không đúng luật phải theo quy chế mới. Trong những năm gần đây, cử tri và các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần gây sức ép về việc cán bộ lãnh đạo phải từ chức khi họ không hoàn thành tốt trọng trách, đồng thời cũng đòi hỏi phải có quy định pháp lý về vấn đề này. Trong kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 vừa kết thúc giữa tháng 11, khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Phúc khẳng định văn hóa từ chức là cần thiết và khi đó ông cũng đã nói chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu thể chế để báo cáo chính phủ nhằm có văn bản phù hợp, tạo điều kiện từ chức trong điều kiện cụ thể. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận hoan nghênh việc ông Phúc tiếp thu ý kiến cũng như có các hành động về vấn đề quan trọng này. Ông Thuận nói với VOA.
Cái ý kiến mà chấp nhận một cái văn hóa từ chức và để xây dựng một cơ chế để mà có thể từ chức thì tôi cho rằng đó liệu đó là tốt, đó là một cái dấu hiệu tích cực, mình nên ủng hộ cái ông Nguyễn Xuân Phúc là. Thì ông phát biểu rồi ông đưa ra những câu nói thì tôi thấy là dư luận là họ ủng hộ, cho nên chính phủ liêm chính, chính phủ hành động, tôi cho rằng ông nên động viên ông.
Tuy nhiên ông Thuận cũng lưu ý rằng do thể chế chính trị Việt Nam nơi Đảng Cộng sản kiểm soát mọi việc và đưa ra quyết định cao nhất nên công chúng cần phải chờ xem những ý tưởng dự định của Thủ tướng sẽ được Đảng thông qua đến mức độ nào. Vị cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng Đảng cần phải ra quy chế về từ chức trước.
Mặc dù trên hình thức chữ nghĩa thì là của Quốc hội nhưng mà thực tế là cái quyền lực là ở Đảng, cho nên là Đảng phải có một cái quy chế như vậy. Bởi vì muốn ông Thủ tướng thì ông cũng hô hào như thế, nhưng mà ông làm gì mà có quyền cách chức một ông Bộ trưởng, làm gì có quyền cách chức một ông Chủ tịch tỉnh, kể cả quận huyện, ông làm gì có quyền cách chức được. Cái này thống chính trị Việt Nam là quyền lực là nằm ở chỗ Đảng. Đảng phải xây dựng một cơ chế thể chế để có thể mà tạo điều kiện cho người ta từ chức. Hoặc là Đảng thì có thể là ủy quyền hay là giao quyền cho Quốc hội, rồi cho chính phủ một cái số lĩnh vực gì đấy.
Cách đây 4 năm, trong một phiên họp Quốc hội, người tiền nhiệm của ông Phúc là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị một đại biểu Quốc hội hỏi ông có hướng tới văn hóa từ chức hay không, thay vì chỉ xin lỗi về những vấn đề trong điều hành của chính phủ. Ông Dũng đã trả lời ông không bao giờ xin Đảng làm chức vụ này, chức vụ kia và cũng chưa bao giờ thoái thác từ chối nhiệm vụ mà Đảng giao phó.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các quan chức trong chính phủ không qua cáp chúc Tết Thủ tướng và các cấp lãnh đạo chính phủ cũng như không để tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi. Thủ tướng Phúc được truyền thông trong nước trích lời phát biểu tại một phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 tại Hà Nội, đề nghị tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao phong bì. Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Biếu xén phong bì trong dịp Tết đã là một vấn nạn trong nhiều năm qua ở Việt Nam, bởi kỳ nghỉ lễ cuối năm này được coi là dịp tốt cho nhiều người tặng quà và thậm chí cả tiền cho cấp trên với mong muốn có được sự ủng hộ và thuận lợi cho công việc và kinh doanh. Theo tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Cộng đồng được Tiền Phong trích lời, Tết chính là thời cơ và cơ hội để người ta đưa và tặng quà hối lộ. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên của Quốc hội, Nguyễn Viết Chức nói với VN Express, ranh giới quà Tết và hối lộ mỏng như sợi tóc và dẫn chứng rằng hiện nay đến nhà sếp người ta lì xì hàng trăm nghìn đồng, thậm chí vài trăm đô la. Nhưng hôm 29 tháng 11, Thủ tướng đã ra lệnh cấm này và yêu cầu các lãnh đạo chính phủ và các bộ, ngành không nhận quà biếu xén trong dịp Tết sẽ rơi vào cuối tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, chỉ đạo này của Thủ tướng Phúc không phải là mới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói với VOA Việt ngữ rằng đây là cái Tết đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.
Chúng ta nghe thấy thế thì chúng ta có vẻ như cảm giác như là nó mới, nhưng nó cũng là một hoạt động bình thường của chính phủ trong nhiều năm gần đây. Thế nhưng đến thời điểm này thì có cái mới của lần này là Thủ tướng Chính phủ là yêu cầu chính bản thân các bộ là phải gương mẫu thực hiện để cho các địa phương không chúc Tết, cùng lên chúc Tết vào cuối và dịp cuối năm.
Theo ông Kiên, chúc Tết ở đây không chỉ là những lời nói mà thường là những món quà biếu xén có giá trị cao. Tại phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Phúc đã cấm biếu xén quà Tết dưới bất kỳ hình thức nào. Và ông Kiên nói chỉ đạo này nhằm kêu gọi đi vào thực chất và tiết kiệm.
Tham nhũng thì nó không phải là thông qua cái quà Tết, mà đây một cái thông điệp của Chính phủ muốn nhấn mạnh là cái Chính phủ nó tiết kiệm và tập trung vào những cái việc trọng tâm, chứ không quan tâm nhiều đến những cái hình thức lễ nghĩa bình thường nữa, và chúng ta phải đi vào hoạt động. Nếu mà gắn cái tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ với cái tuyên bố của Chính phủ về việc ngay từ tháng 1 năm 2017 chúng ta phải tổ chức triển khai cái đầu tư công, giải ngân và phân bố công việc ngay từ những cái ngày đầu trước Tết, thì chúng ta thấy là nó là cả một cái logic nó bình thường.
Theo Dân Trí đưa tin, Thủ tướng Phúc yêu cầu các địa phương cũng cần phải thực hiện nghiêm việc này và Chính phủ cần làm gương khi từng thành viên của Chính phủ phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Việt Nam vẫn là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới, theo xếp hạng của Trustmetrics, một tổ chức quốc tế vận động chống hối lộ có trụ sở tại Mỹ. Trên bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 188 trên 189 nước được điều tra về vấn nạn hối lộ trên toàn thế giới năm 2014. Trust International cũng xếp Việt Nam trong thứ hạng rất thấp ở châu Á về chống tham nhũng với chỉ số 31 dưới mức trung bình 41,8. Tiến sĩ Dinh của Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Cộng đồng nói trong bài phỏng vấn với Tiền Phong rằng khi tham nhũng, tiêu cực vẫn còn phổ biến thì việc lợi dụng quà tặng để đưa hối lộ vẫn sẽ xảy ra, khó mà ngăn chặn được. Việc ca khúc Ông Bà Anh của một thí sinh đổi giới có tên Lê Thiện Hiếu gây sốt ở Việt Nam đã chứng minh thêm một điều rằng các nghệ sĩ chuyển giới đang được rất yêu thích trên các chương trình truyền hình. Trong một video của VTV3, Lê Thiện Hiếu tự giới thiệu mình là một thí sinh 21 tuổi đến từ Thái Nguyên và lần đầu tiên được đến thành phố Hồ Chí Minh sau khi lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Sing My Song 2016, một chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng có thể sáng tác và hát hay. Video này hiện đã có trên 12 triệu lượt xem trên YouTube. Bài hát Ông Bà Anh với giai điệu đậm chất reggae khá lạ và giọng hát mượt mà của Hiếu đã lập tức chinh phục khán giả và cả ban giám khảo gồm nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Đức Chí. Nhiều người cho rằng bài hát này được yêu thích còn bởi vì ca từ rất gần gũi với giới trẻ, những người đang sống trong thời đại công nghệ và Internet. Theo Dân Trí, vì lẽ đó mà Hiếu được nhiều người xem là hiện tượng vượt lên sự khác biệt, chạm tay tới đam mê. Theo phần giới thiệu của VTV3, cho phần thi của Hiếu, thí sinh này có tên là Lê Phương Thảo trước khi chuyển giới, và Hiếu không phải là trường hợp đầu tiên gây bão trên một show truyền hình thực tế. Trước đây, trên các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc và sân khấu khác, đã có nhiều những thí sinh chuyển giới gây sốt như Hương Giang Idol, Nguyễn Ngọc Hiếu, Cherry Minh Ngọc của chương trình Thách thức danh hài, Quốc Chí của chương trình Thách thức bước nhảy. Ca sĩ Mai Khôi cũng là một người hoạt động cho quyền của người đồng tính, nói với VOA Việt ngữ rằng những nghệ sĩ đồng giới và đồng tính thường nhận được nhiều sự thu hút của mọi người không chỉ bởi tài năng của họ. Cô cho rằng việc truyền thông đưa tin nhiều hơn về cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã góp phần làm cho hình ảnh của họ trở nên gần gũi hơn với công chúng.
Cái việc mà định kiến giới ở Việt Nam nó đang dần dần được xóa bỏ, thì cái điều đó là cái điều tốt. Vì trước đây người ta không có chấp nhận những người như vậy ở trong xã hội. Nhưng mà bây giờ người ta lại thấy hứng thú, một chắc là một phần cũng vì họ thấy vui, thấy lạ mắt, và một phần cũng vì cái truyền thông về định kiến giới nó cũng có hiệu quả.
Lê Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội IC cũng cho rằng vai trò của truyền thông trong việc thay đổi nhận thức của xã hội về người đồng tính và chuyển giới là rất lớn. Chị Ngọc dẫn chứng rằng dự án đầu tiên IC thực hiện vào năm 2008 với cộng đồng LGBT là phản hồi báo chí, bởi lúc đó hình ảnh của người đồng tính và chuyển giới rất xấu trên truyền thông. Và điều đó đã thay đổi.
Báo Thanh Niên cũng là một trong những tờ báo đi đầu trong việc đề cập đến quyền của người LGBT và tạo ra những sự thay đổi trong xã hội, thì đấy là những cái tờ báo đi đầu, và thực sự là nó tạo ra những cái dư luận xã hội mà nó mang lại những cái việc rất là tích cực, những cái thay đổi rất là tích cực cho cộng đồng. Và cũng một cái nữa là những cái bài báo ấy, khi mà họ vẫn còn giật tít câu view như kiểu là người đồng tính giết người hay là cái gì đấy, thì nó giảm hẳn. Tại vì các nhà báo cũng nhìn nhau, nếu mà cái xu hướng mà report nó rất là chính xác, nó rất là tích cực ở trên báo chí mà nó là cái xu hướng chủ đạo, thì các nhà báo cũng nhìn nhau và cái đấy họ tự thay đổi, thì cái đấy cũng là cái mà rất là thú vị.
Chị Ngọc cho rằng mặc dù đồng tính vẫn được coi là một điều xấu hổ ở nhiều nơi ở Việt Nam và hôn nhân đồng tính không được công nhận về mặt pháp lý, nhưng nhận thức của xã hội và nhất là gia đình của những người này đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Chị Ngọc cho biết theo các khảo sát của IC gần đây, số lượng người ủng hộ cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã tăng lên và số lượng người công khai đồng tính đã nhiều hơn vì không những họ được xã hội nhìn nhận thân thiện hơn mà họ còn nhận được sự ủng hộ của gia đình nhiều hơn so với trước đây. Vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua quyền chuyển đổi giới tính và đây được xem như là một bước tiến lớn trong việc thừa nhận và bảo vệ quyền lợi cho những người trong cộng đồng LGBT. Khi điều luật này chính thức có hiệu lực vào năm 2017, những người chuyển giới ở Việt Nam sẽ được xác định lại tên họ và được hưởng các quyền thân nhân giống như mọi công dân bình thường theo giới tính mà họ đã chọn. Giám đốc IC Lê Minh Ngọc nói mặc dù điều luật này còn chưa có hiệu lực nhưng việc Quốc hội công nhận và cho phép chuyển đổi giới tính đã là một sự khích lệ cho những người muốn trở thành một giới khác và trở nên tự tin hơn trong các hoạt động xã hội. Theo ICS, một tổ chức người đồng giới ở Việt Nam, có khoảng 270.000 người chuyển giới trong 90 triệu dân Việt Nam.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật và Truyền thông Việt Nam cho hay hôm 29 tháng 11, ba nước Việt Nam, Nhật và Anh đã tổ chức hội thảo về pháp quyền và hợp tác quốc tế liên quan đến Biển Đông. Hội thảo đã phân tích tác động từ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa trọng tài về vụ khiếu nại của Philippines đối với Trung Quốc về Biển Đông, chia sẻ các cách thức các nước châu Á áp dụng luật quốc tế trước đây và tìm hiểu những hình thức hợp tác có thể để tôn trọng và thúc đẩy pháp quyền. Tham gia hội thảo là nhiều quan chức ngoại giao, học giả, chuyên gia của ba nước. Cuộc thảo luận của họ cho thấy sự hiểu biết chung về tầm quan trọng của pháp quyền đối với việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở các vùng biển châu Á, kể cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Sau khi bế mạc hội thảo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura cho báo chí biết Thủ tướng nước ông đã nhận được đề nghị cung cấp tàu tuần duyên mới cho Việt Nam và Nhật đang chuẩn bị cho việc cung cấp những tàu mới này. Trước đó, Nhật đã cung cấp 6 tàu tuần tra đã qua sử dụng cho Việt Nam. Thạc sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia về Biển Đông, nói với VOA rằng việc Nhật can dự gia tăng với Việt Nam là điều dễ hiểu.
Nhật Bản cũng bị gặp một cái mối lo là cái tham vọng của Trung Quốc trên biển, mà cụ thể là trên Biển Hoa Đông. Biển Đông và Biển Hoa Đông nó cũng có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau, bởi vì là cùng bắt đầu từ một cái tay chơi, đó chính là Trung Quốc. Chính vì vậy, việc mà Nhật Bản thúc đẩy các quan hệ, đặc biệt là tăng cường cái sức mạnh đối thoại và giúp đỡ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ở Biển Đông, thì đó là một cái điều mà nó nằm trong cái chiến lược của Nhật Bản. Nhật Bản cũng muốn trở thành đồng minh tự nhiên, tức là các quốc gia như là Việt Nam, Philippines và Nhật Bản chẳng hạn, Malaysia chẳng hạn, thì những quốc gia này đều gặp cái mối lo ngại đó là Trung Quốc.
Vị chuyên gia nhận định rằng chính sách của tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ về thu hẹp hoạt động của Mỹ ở nước ngoài cũng có thể sẽ có hệ quả là Nhật càng thúc đẩy vai trò của họ ở châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng.
Trong cái bối cảnh đó, cái ảnh hưởng của phía Nhật Bản chắc chắn là theo tôi nghĩ là họ cũng tìm mọi cách, họ sẽ phải thúc đẩy cái vấn đề hơn. Và vấn đề của Nhật Bản thì họ không chỉ muốn là tấn cái hợp tác về dân sự, mà họ muốn các quốc gia khu vực Biển Đông họ sẽ có cái tiềm lực mạnh hơn, cùng với Nhật Bản sẽ có thể là nó cũng ngăn trở được cái phần nào cái ảnh hưởng từ phía Trung Quốc, đặc biệt là tham vọng của Trung Quốc trên biển.
Về các động thái đối ngoại của Việt Nam với Nhật, thạc sĩ Việt tin rằng quan hệ tương lai giữa hai nước sẽ mạnh hơn, nhưng mạnh đến mức nào sẽ tùy thuộc vào sự thận trọng của Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam còn muốn đánh giá thêm về tình hình quốc tế, nhất là vào lúc đang có những thay đổi ở các nước có tầm ảnh hưởng lớn như Mỹ hoặc Anh. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật nói nước này và Anh có những giá trị chung bao gồm cả pháp quyền và hai nước cũng có trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á ASEAN là thị trường rộng mở cho thương mại quốc tế hơn là Mỹ hay châu Âu. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố ngày 30 tháng 11, trong phúc trình môi trường thương mại toàn cầu năm 2016, Diễn đàn Kinh tế Thế giới ca ngợi các nước ASEAN ngày càng hội nhập hơn vào kinh tế toàn cầu. Đây là báo cáo 2 năm một lần đo lường khả năng tổng thể của 136 nền kinh tế trên thế giới trong việc tạo điều kiện cho lưu lượng hàng hóa ra vào biên giới, quản lý biên giới, cơ sở hạ tầng vận tải và kỹ thuật số, các dịch vụ vận tải và môi trường vận hành. Theo phúc trình, Việt Nam trong năm qua đã cải thiện đáng kể khả năng này và leo lên 14 bậc trong bảng xếp hạng. đứng vị trí thứ 73 trên 136 nền kinh tế được đánh giá. Thành tích này nhờ những cải thiện trong khâu quản lý biên giới, hiệu quả hải quan tăng và giảm thời gian thủ tục cho hàng xuất nhập khẩu. Báo cáo nói những thay đổi này phản ánh các nỗ lực gần đây của chính phủ trong việc thanh giảm thủ tục biên giới và giảm gánh nặng kiểm tra nhiều khê qua nhiều cơ quan khác nhau. Tuy nhiên, vẫn theo đánh giá vừa công bố, Việt Nam còn cả một chặng đường dài phía trước để vươn tới các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam được nhận xét là đã cải thiện sự tiếp cận của hàng hóa nước ngoài đối với thị trường nội địa, hiện ở vị trí 74, lên 4 hạng. Khả năng Việt Nam xâm nhập các thị trường nước ngoài cũng đã cải thiện nhờ vào thuế quan giảm. Thành tích của Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng được xem là không đều, có cải thiện về cơ sở hạ tầng vận tải nhưng suy giảm về các dịch vụ vận tải. Báo cáo nói môi trường vận hành của Việt Nam cũng được tăng cường nhờ vào nỗ lực hơn trong khâu bảo vệ sở hữu trí tuệ và hiệu quả các định chế công tăng. Singapore và Hồng Kông xếp hạng nhất và hạng 3 lần lượt trong bảng xếp hạng 2016 về tạo điều kiện cho giao thương xuyên biên giới, trong khi Hà Lan đứng thứ nhì.